Bướm vàng đầu nhánh mù u của tác giả Ấu Tím. Anh Tư đó hả anh Tư? Lầu dữ vậy hồn, mấy chục năm rồi chết làm sao? Anh khỏe ha, tóc bạc ráo hết rồi. Tôi cũng thường, anh về thì thấy làm sao? Chòm xóm thay đổi hết rồi ha. Nằm thùng hừ gàn chết, bỏ vợ con lại thường hết sức. Anh nhớ vợ của Năm Thung không? Cái con bà Ngọc đó. Ủa, mà anh vợ con gì chưa? Chưa là sao? Anh nói anh không quên được tôi hả? Giả ngộ ha. Chuyện xưa lắc mà anh nói vậy, thành tôi mắc nợ anh sao chứ? Muốn nghe chuyện đời tôi hả anh Tư? Trong cái tuồng Dương Thúy Kiều Đoàn Giả Lý Hương đóng, anh có nghe cô Đào Bạch Tuyết cổ ngâm nga không? Thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi trung chuyên. Tôi chưa thấy đất trời nổi cơn gió bụi ra làm sao, mà cái cuộc đời tôi ngẫm ra sao nó nhiều đoạn trường cay đắng. Tôi dạo đầu dị đặng cho anh chuẩn bị tinh thần mà nghe, đừng để chuyện tôi kể động tới ba cái mạch máu mà mang quả đó nghe anh. Uống miếng trà ướp lại đi anh. Buổi qua lại, tôi trồng bên mé hiên ngay cái sàn nước, dòm cái lu con rồng, tôi nhớ hoài. Anh đem nó từ Bình Dương về, chứ chơi sao? Còn cái gáo dừa nữa, nó lên nước đen bung thiệt là tốt. Anh nhớ hồi tôi chặt hai trái dừa khô, một nửa cho tôi, nửa cho anh. Anh cạo, anh mài cho nó sạch nhẵn ba cái râu rìa. Còn nửa của tôi thì còn y nguyên đó, còn nửa của anh chắc là mất tiêu rồi chứ gì. Nhiều khi nắng chiều rội vô rổ gạo tôi đang do, nước nó sóng sánh nó đẹp cái gì đâu. Tôi nhớ hồi còn con gái, cũng tại ba cái lãng dách ngược đời của tôi mà thành chuyện chia lìa Loan Phụng. Tôi là Loan, anh là Phụng. Con Phụng múa cánh khoe lông, và con Loan e dè như đám cỏ mắc cỡ, thấy đụng nhẹ thì nó khép hết trội hết trơn đám lá. Bị vậy mà con Ba Ngọc nó cứ phá tôi hoài. Thời đó anh trẻ trung mạnh khỏe, đám rạ anh đánh một cái một, cây rơm anh vít một cái ào. Con gái trong xóm đứa nào đứa nấy dòm anh chết trân, mà anh lùi lũi cứ đeo theo tôi hoài. Anh đem nếp mới qua nhà cho má của tôi, đặng má biểu tôi mận cống dẹp. Anh qua nhà phụ gánh lúa, tôi sảy thì anh sàn. Chiều về má cho anh mang tôi đi coi cải lương tuồng tích. Má tôi thương anh biết là mấy, bà nói anh hiền. Ba anh đi tập kết rồi mất biệt, má còn anh cứ bù lay bù lất. Vậy mà anh hiếu để ngon lành. Ba tôi thì cũng theo vợ bé, bỏ má con tôi bơ vơ. Má tôi để bụng hận ổng bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu á nghe anh. Nghe má tôi ru riết rồi con bà Sáu Lèo á, nó hát dày nè. Bướm vàng đậu ngọn mù u, lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn. Rồi lại thêm cái câu gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Tôi hiểu má tôi rầu ở trong bụng dữ lắm. Mà hên nha, nhà tôi có hai chị em, chớ mà có một đàn má tôi chắc còn khổ tới bao nhiêu. Bị vậy mà tôi cứ nghi ngờ ráo hết á. Từ anh trở lui, dĩ nhiên đối với tôi hồi đó anh cũng thuộc có hạng, cỡ hạng cao lắm đó nghe. Mà lỡ ngặt cái lòng hận của má tôi nó truyền qua cho tôi hồi nào tôi cũng không hay. Tôi tính xa tính gần, tính tới tính lui, coi như chuyện chồng con là chuyện hại. Tôi nhắm chuyện nhờ giả anh cho đực đỡ cực cái thân của tôi là chính, chớ ý tình với anh tôi chặt dạ không có thương là không có thương đó mà. Tôi nói ra hết đặng anh hiểu. Tới giờ tôi cũng hối hận, Bời rời nhiều nỗi lắm chứ anh. Phải chi hồi đó tôi đừng ghim ở trong bụng cái nỗi hận truyền kiếp từ má của tôi, thì có chừng đời tôi đâu đến nỗi trái ngang, có phải không anh Tư? Ăn miếng bánh đi anh Tư, ăn ngậm mà nghe đi hen. Tôi nhớ hồi đó anh ưa nói gì đó, khi tôi mời anh ăn bánh của tôi mừng. Cái bánh da lợn này muốn đổ khéo cũng theo lớp theo lan, chứ bộ có dễ ha. Y hề như cuộc đời muốn suôn sẻ cũng chẳng thân. Anh bỏ đi sau khi anh đánh tiếng anh xin cưới mà tôi không chịu. Anh đi một cái ọt, không một lời từ giả, không thèm sân si, coi tại sao tôi không chịu nhận lời. Giờ thì tôi lớn rồi nên tôi hiểu dạ của tôi, chứ hồi đó anh có hỏi nại răng tôi chưa chắc là tôi nói ra nửa chữ. Con gái người ta 16 trăng tròn, biết cái gì chuyện vợ chồng mà anh cứ a thần phù lại đòi cưới. Tôi thấy má tôi khóc thầm hàng bữa, ra thở vô than cho cái thân phận bẻ bàng bị chồng ruồng rẫy. Ba trù bà ẻo cho ba tôi gặp hung nhiều hơn kiếp. Tôi nghe riết rồi bắt tò mò, muốn kiếm coi ba tôi lúc này ra làm sao, đặng hỏi ổng sao nỡ lòng mà bỏ má con tôi bơ vơ, cầu bơ cầu bất. Ngày thời đó mà anh đòi cưới, tôi biết anh thiệt dạ thương tôi, không mà chịu. Nói thường lấy con người ta cho được, chớ đừng có phụ phàng. Đặng đó quên đăng, đặng trăng quên đèn mấy nỗi. Mà tôi thấy anh cũng ngộ, con Ba Ngọc á, nó theo anh tò tò vậy đó. Rồi thêm cái con Quệ Trắng, nó không tiếc tiền nó bao anh ăn uống ở ngoài sạp của bà Năm. Rồi một đám con gái khu nhà của ông hội đồng, mắt tụi nó thôi dòm anh có chừng không muốn chớp luôn. Mà anh á, cứ theo tôi tà tà, theo cái con hai lũa nghèo hèn, cái da thì màu bánh ít, không trắng như bông bưởi, không tươi tắn hớn hở như con chim quyên. Nó không duyên dáng như con sáo sậu, mà cái bản mặt thì ưa chầu bậu lì trân. Nhưng bà ngoại tôi á, bà nói tôi có duyên ngầm. Mỗi khi mà tôi cười nha, hai cái lỗ dế ở kế bên cái khóe miệng tôi nó sâu hổm. Rồi cái giọng tôi nói ra nghe nó ấm áp, nó êm đềm, y như là tôi mang đường phèn tôi đổ vô lỗ tai của người nghe vậy đó. Cái này là ông nội của tôi nói. Mỗi khi tôi qua nhà xin ổng thóc lúa bạc tiền, con em tôi nó đi xin, không bao giờ ổng ừ một cái rụp. Vậy mà tôi qua nói chừng có hai câu thôi là ổng mát dạ cho tôi xúc thôi, muốn xúc nhiều thì xúc. Ba cái thư anh dúi vô trong cái thúng gạo, dùi vô cái nia cá khô, tôi đọc ráo đó chứ. Đọc đặng biết có người theo mình, có người tơ tưởng tới mình, có người khen tôi giỏi, khen tôi đẹp, khen tôi thôi lung tung, khen cái mái tóc của tôi dày, khen con mắt tôi bự, khen luôn cái tướng tôi nó đầm thắm không có biết điệu đà. Đọc vậy đó, đặng tôi đỏ hờn hai cái đôi má, đặng rồi tôi mắc cỡ mỗi đêm. Chà, nói tới đây mà tôi còn nhớ hừng hực cái đôi má của tôi á nghe anh Tư. Nó không giống cái nóng mà tôi ngồi canh thùng bánh tét, canh cái nồi cháo heo bị lửa phần phần vô mặt, mà nó nóng hơ một mình ên vậy đó. Tôi nghe cái tiếng tỉ tê của con tim tôi nó thổn thức. Nó cũng nhớ tới anh thấy mẹ luôn á, chứ có phải không đâu. Sớm nào anh cũng không qua thì theo tôi ra chợ huyện bán rau là tôi cứ bồn chồn tôi chờ tôi đợi. Một hai giờ sáng con trăng có khi còn thức trong, sao mai chưa mọc mà lủi thủi qua nhà ông Ba xe đò, in hình hai cái chân tôi nặng trịch không muốn bước, mà có anh gánh phụ hai cái giống bước tôi đi nó nhẹ tân như là múa lăng ba. Cái thời đó tôi nhớ hoài. Má tôi bà bệnh, bà giao cái chuyện gánh gồng lại cho tôi. Anh nghe vậy mở lời cùng đi với tôi cho nó có bạn. Sẵn anh đi giao gạo cho sạp. Khoảng đó là khoảng thời gian là anh muốn cưới tôi hôm đó chứ gì. Có lần tôi vấp phải cái rễ tre, tôi chụp ếch, anh hết hồn, anh kéo tôi dậy. Tôi đào thấu cái ông trời, đâu có hay là tôi lọt vô vòng tay mà anh che chở. Chân quan hồn, tôi nhớ mãi mãi, hình như là anh có hôn tóc tôi phải không? Thôi uống mấy nước đi chứ, mắc chi mà ngó tôi chắc trân vậy hả ông? Mẹ ơi, chuyện hồi nẫm đó mà, xa lắc xa lơ, kể lại nghe giống như chuyện của người ta đó. Cái rồi không cưới được tôi, anh bỏ anh đi mất biệt à. Còn bà Ngọc nó lấy 1 năm thun. Ngày nhóm họ tôi qua nhà nó nguyên một đêm, nó biểu tôi ngu, tôi được anh thương mà không chịu lấy. Gặp độc đắc thì lại không hay. Năm đó tôi cũng lên tuổi 17 rồi, thấy nó bận cái áo cô dâu, tay nó cầm bó bông mà nó ngộ cái gì đâu, tôi cũng thấy tiền tiếc. Sau cái đám cưới nó, tôi đi lên tỉnh, kiếm ra ông già của tôi, ông bảo bà nhỏ bà đẹp hơn má của tôi, dân thành mà anh Tư. Bà dịu nhiễu à, bà xin lỗi tôi, bà biểu bà không hay là ba tôi đã có vợ dưới quê. Thì ra mọi chuyện trung chuyên của đàn bà khởi đi là từ đàn ông. Tôi ngẫm vậy cho tới giờ luôn đó anh Tư. Phải làm chi mà ba của tôi á, ổng trồng trầu phải khéo khai mương, làm trai hai vợ phải thương cho đồng, thì đâu có chuyện đằng này ổng chăm chút có một mương, mương kia thì ổng bỏ luôn. Nói tới cũng phải nói lui, bà nhỏ cho ổng có 2 thằng con phương phi như Tống Ngọc, con phân má tôi, có 2 con lũng quý giá gì mà ổng phải lo kia chứ. Tôi hồi đó đó cũng hầm ở trong bụng, tôi tính là từ cái mặt ổng luôn. Rồi thương cho phận đàn bà của má tôi, cũng bị ổng dụ ngọt dụ bồi, chứ khi khổng khi không, ai mà chịu mang thân đem cho thí. Rồi tôi làm quề với ổng, sao thì ổng cũng góp phần tạo ra cái hình hài mà tôi mang tôi vác. Chứ mình ơn má tôi làm sao mà có tôi được. Mà cũng ngộ, tôi khó mà nói chuyện được với ổng, chào hỏi được có 3 câu là tôi dông đi chỗ khác. Quà má hai tôi, tôi mới biết ổng cũng bị lương tâm cắn rất giữ hồn chứ đâu có chơi đâu. Ổng sợ mang tội với má hai tôi, chuyện lường gạt ái tình đó mà anh Tư. Lường gạt đây là ổng không nói ra cái chuyện là đã từng có vợ cho má hai của tôi nghe. Đàn bà thì bị biết ra có còn trinh tiết hay không dễ òm, chớ đàn ông không nói ra lấy gì mà bắt tội được chứ. Bị vậy nên ổng cứ tò bên bả, cứ lo cung cúc phụng thờ, nhất là hồi bả hạ sanh cho ổng 2 cái thằng quý tử. Rồi tới chuyện mần ăn, chuyện lo toan sao trước, ổng có chút giờ nào mà trốn về coi má con tôi sống chết ra làm sao. Nhất là ổng còn ý lại vô bà con bên nội ngoại, bà con chòm xóm xung quanh, không lẽ bỏ vợ con ổng chết đói hay sao? Nghĩ lại thì cũng ngặt cho ổng. Hồi cưới má tôi, ổng có ý có cò ý kiến cái gì đâu. Ông nội tôi tự mang khay trầu qua nhà của ông ngoại, rồi 2 ông cụm liền cái cọc. Ông ngoại tôi biểu tôi gả con gái tôi cho con của anh. Rồi vậy là xong. Ông già tôi thì có vợ, có vợ tức là phải có con. Má tôi ôm cái bụng thè lè, ngày sau ngày cưới đâu chừng 1 tháng bị mau mắng như vậy mà má tôi mới khổ. Con tôi thì bị bà ngoại tôi chửi hoài cái chuyện ưa tà lanh tà lọt. Má hai tôi thì cũng biết điều lắm đó nghe, hồi biết rõ trắng đen, bà sắm nào đủ thứ mang về quê ra mắt má tôi. Sắp lụa màu đồng có hình lồng đèn chữ thọ, đặng mai cái áo bà ba, thêm 1 sắp vải sa tèn đen bóng lưỡng, đặng mai cái quần. Cái khăn sàn thiệt là mỏng, màu khói nhang, mần ở tuốt ở bên xứ Phù Lan Sa. Thêm 1 cái đầu guốc vẽ hình 2 con chim bằng sơn, đóng cái đầu quai già ôi thiệt là đẹp, cho nó đủ cái bộ cơm lê. Tôi còn nhớ bà dắt tôi vô tiệm trà già mua đồng cái quạt xếp, khi xài nó có mùi trầm, cái mùi thiệt là nhẹ. Nhiêu đó đủ làm má tôi đã mát dạ, tha thứ cho bả sau cái lần đầu gặp mặt. Dù má tôi cũng thả nhẹ mấy câu chì bắp. Sao không giữ giả luôn đi, cô mặc hoa da phấn, tôi mặc đất da mồi. Cô người học cao biết rộng, tôi thì như con cóc ở trong hang. Cô về đây gặp tôi làm chi, cho tôi thêm tủi thân chứ. Má hai tôi lại sụp sùi. Chị hai, thương cho tôi mà đừng nói như vậy. Tội nghiệp tôi mà chị hai. Chuyện nó dĩ lỡ như vậy rồi, có ai muốn đâu chứ. Hồi đó tôi cũng cãi cha cãi mẹ, cứ một hai đồ lấy ổng cho bằng được. Tới giờ ba má tôi mà biết có chị đây, chắc ổng bả đập trên đầu tôi, ổng bả đập xuống đó chị. Cái tội tôi kén tới chọn lui, nhè ngay cái bóng đèn bể mà lấy. Dòng hai người đàn bà cứ nói chuyện vì một người đàn ông cùng chia sẻ, tôi cũng thấy ớ hận cho phận đàn bà. Nội tính cái vụ mà ổng hung bà này rồi không hung bà kia, tôi cũng đã nổi óc. Kể tới chuyện phòng the kín đáo, bà này hai lần nằm lửa, bà kia thì cũng hai thỏa cu mang. Toàn thân tôi là nổi cả da gà. Hồi đó tôi nghĩ thầm trong bụng, tôi mà dính vô cái chuyện chồng chung này, chắc thiên hạ bàng hoàng dùng cho cái người đàn ông phụ rẫy tôi, chứ không chơi nghe anh Tư. Rồi cái tôi dính thiệt, tôi tròn trèm 18, sống trên thành, được má hai tôi dạy dỗ điểm trang, cho đi học tiếp chương trình trung học gì đó, kèm với ba cái món nấu nướng giá mai. Tôi nõn nường ra dáng con nhà biết là mấy. Ba cái đám cưới quê tôi cho xếp ve hết ráo, mấy anh ở trên thành bảnh bao công tử hơn, nổi cái đầu chải bóng lưỡng. Tướng tá thì ngon lành, quần tay áo phinh, là ăn đứt cái đám miệt vườn, quần tà lõn áo bà ba, phì phèo cái thuốc giấm hôi rình hôi rẹt. Tôi gặp giả lãng nhách lãng nhơ, hồi đi mận căn cứ, thấy giả bận đồ ông cò ngon lành, cầm cái máy chụp hình tôi. Mỗi người đặng chụp một tấm chứ mấy, mà tới tôi, giả biểu mấy giả chụp bị hư. Dù là chụp lại, tới ba lần mới rồi. Sao chả tới nhà tôi, cái tấm căn cứ có hình tôi nha, thiệt là đẹp vậy á. Nhờ làm trong tòa tỉnh Hoài Phong, bà tôi khoái ổng. Má hai của tôi cũng bị cái mã của chả hớp hồn, muốn chả làm rể cho có tiếng có tâm với người ta. Tôi cũng bị cái đẹp trai làm mờ con mắt, quên mẹ nó cái chuyện hận thù đàn ông giả trá mà má tôi đã truyền lại, mà đánh đồng xa đi theo chả ngọt ơ à. Má tôi hồi gặp chả bỏ nhỏ tay tôi: củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài ngang bay. Cái thằng này tao thấy mặt nó trai lờ coi chừng khổ à con. Chàng ơi tôi khổ thiệt, tôi khổ vì ghen, tôi khổ vì cái thằng chả. Nay thì đào mận, mai thì con miệt quận 8, mốt thì con miệt quận 5. Chưa tính khuya thứ sáu, chả còn đưa con đào đoàn hát đi ăn cháo cá nữa. Mà sáng thứ bảy, chả đưa cái con đĩ nào ăn chợ cũ ở cao lầu. Nội cái tôi theo chả đánh ghen, tôi đập lộn cũng ớ hự cái thân tôi. Tôi xỉa xói chả nhiều mà nói, mấy con đó thì có gì hơn tôi đâu. Dòng tụi nó trên sân khấu, bóng đêm che chở thì thấy nó rực rỡ hoa màu. Chớ mà dưới ánh mặt trời ha, mét chằng mét chẹt, ốm nhách như là con tép phơi khô. Anh hỏi sao mà tôi ghen hả? Ghen là tại vậy nè. Nội cái chuyện bỏ tôi chèo queo ở nhà đi sảnh xẻ với mấy con đó là một cái tội. Tội thứ hai, hễ theo con khác nghĩa là tôi xấu, tôi già. Chưa kể túi tiền của già bị hao bị hụt. Anh đừng cười khi dễ tôi chứ. Đàn bà không ghen là đàn bà thua thiệt đó nghe không? Hễ tôi cũng đưa cũng đẩy với thằng này thằng nọ thì anh tính làm sao? Mấy anh có chịu không? Mà mấy anh la là trai thì thê thiếp không sao, mà hễ đàn bà mới dòm có thằng cha kéo xe có một cái thôi, là bị tán cho một cái bạt tai. Mới kể thôi nghe, mà tôi đã sân si vậy đó, anh thấy không? Tôi ghen tôi dữ cũng có lý do chánh đáng chứ bộ. Một tay tôi nè, tôi lo trong ngoài tươm tất, hạt bụi cũng khó mà đậu lâu trên cái tủ thờ, thêm cái tủ chén dĩa kiểu tôi hả sắp xếp đẹp mắt biết bao nhiêu. Những món tôi bày tôi nấu cho chồng con tôi ăn, tìm ngoài cao lâu đâu có ra đâu anh. Má hai tôi mỗi lần tới thăm đều khen rối rít với má của tôi: còn coi vậy mà khéo hén chị. Hồi xuất giá theo chồng xong, ra đường mắt mũi tôi nhắm kính mít, không dòm ngang dòm dọc. Chưa kể cái não của tôi gom sạch ráo cái chuyện hồi xưa. Có mấy thằng đi theo ngắm nghía, nói anh đừng buồn chứ, bóng hình anh tôi cũng nạo sạch ráo. Nạo ráo như tôi nạo trái dừa khô, không còn một miếng cơm nào mà dính lại. Anh nghĩ đi, tôi mà lưu luyến anh có phải tôi mang tội ngoại tình không anh? Tôi trong trắng ngọc ngà, tôi có quyền ghen chứ. Chả trăng qua mà báo cho tôi nghe, tôi cho phép liền, tôi không tức. Đằng này cứ lén lén lúc lúc nói xạo nói trầy thì tôi phải dằn mặt cho anh chả biết chứ. Anh khoan cãi giùm cho anh chả. Rồi một bữa giá đi luôn, không để lại một chữ từ biệt, y như trong tuồng tích đặng có hồi kết cuộc. Mới đầu tôi nghĩ chắc vài bữa ổng sẽ tái hồi kim trọng, ai dè đâu mấy tháng lờ lững trôi, sang qua mấy năm bạc chim tâm cá. Tôi biết rồi rồi, còn sao nó sổ lòng nó bay xa, nó bay tích tè nó không muốn quay đầu lại dòm. Mới đầu thì tôi bịch tôi che, tôi giấu tôi giếm, tôi kiếm chuyện đẩy đưa cho qua với bà con lối xóm. Sao chịu đời không thấu, nói láo riết tôi cũng mệt. Thế là tôi bán nhà dìa lại cái nhà này nè. Tôi mà không dìa quê, anh tìm sao mà ra tôi chứ. Nói sao, còn ai nữa không hả? Chàng ơi, tôi khôn như con chim bị ná, thấy cành cong là tôi sợ tới xù lông, tôi tởn tới già. Anh tính coi tôi còn cho ai xía vô đời tôi làm chi nữa. Tôi về quê, trong túi tôi dằn đựng mớ bạc bán nhà, cái bộ tràng kỹ, đám chén dĩa kiểu, cái xe đạp cua rơ của thằng chả, bọc thêm mớ đồ tế nhuyễn vàng rồng tôi gom góp từ hồi tôi gả cho thằng chả. Tôi thành con mẹ nhà giàu nhất đám của cái dân lùi xùi. Bữa no bữa đói ở đây đó nghe anh Tư. Tôi sửa sang nhà cửa cho má của tôi hưởng già. Tôi mở một cái sạp bán chà phô ở ngoài chợ huyện. Tôi cho dây ăn lấy lời, tôi gầy hụi ăn quê hồng. Nói chung vì cái đường tiền bạc tôi gặp kiếp nhiều hơn hung. Má tôi bả biểu nhờ tôi có cái cánh mũi hình dạng y hì như cái túi đựng mật của đám ông bầu. Đường duyên tình tôi lận đận, tại cái sống mũi của tôi nó thấp chủng, hỏng cao sọc như là cái dọc dừa. Mà anh nói ngộ không, lấy chồng nữa đừng đứt gánh, chưa đủ đoạn trường cây đắng sao anh? Anh biểu tôi lấy tuồng tích dẫn chuyện đời tôi không đúng hay sao? Cô thiết kiệm, cố lận đận từ thằng này qua cái thằng khác. Tôi có một thằng chả mà lận đận chi? Chàng ơi, một thằng đã lo không xong, để nó chạy mất biệt như vậy là tôi thua đậm. Tôi thua hơn má tôi hồi nẫm. Má tôi có hai đứa con, tôi có một đứa là hết. Ông già tôi bỏ đi, còn tìm ra tung ra tích. Còn thằng chả của tôi ra đi biển biệt sơn hà, bị chồng bỏ, ruột tôi nó đứt đoạn từng khúc chơi chơi sao? Chưa kể tim gan tôi nó đổi sang cái màu tím ráo rồi. Tôi giận quá, tôi tức quá mà. Có ai cho tôi xả đâu chứ. Con gái tôi nó mỹ miều, nó đẹp đẽ, tôi không muốn nó học cách của má tôi, chửi rủa sau lưng người khuất mặt. Cái kẻ quất ngựa truy phong, nên tôi đành nuốt ngược vô trong. Anh có biết vậy không? Ngoài miệng tôi ngọt ngào tôi kể lể cho con tôi hay về cái thằng cha của nó. Nào là cha nó áo mão hương phi, nào là hiền lành nho nhã, Nào là thương con thương vợ nhất thế giới loài người, có bao nhiêu điều tốt đẹp gì cái đàn ông là tôi tặng ráo cho con tôi, đặng cho trong tim của nó bình thường, mai mốt nó lớn khi biết yêu, nó không mang cái mối thù truyền kiếp làm hành trang dung rủi ở chốn tình trường giống như tôi. Tôi học từ tôi đây nè. Tôi mang trong lòng cái nỗi nghi ngờ to lớn. Tôi thủ, tôi cung, tôi hằng, tôi học. Tôi chưa vui cái chuyện xung dày, tôi đã tính tới hồi bị lừa gạt nên tôi khổ, tôi buồn. Tôi tạo nghiệp tôi mang, tôi hoàn luôn vô cho người khác. Người khác là anh trước tiên, kế là ông chồng phụ bạc của tôi. Thành ra ai cũng thành con trâu ì ạch, mang cái cày ớ hự. Hồi con tôi nó hỏi, ba đâu hả má? Tôi ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn mà trả lời với nó như vậy nè. Ai ba con đi mần, rồi trúng gió té đùng xuống đất, dãy như con gà mắt tôi, rồi ổng tắt thở, ổng chết ngắt. Nó lớn chút nó hỏi tôi, sao ba của bạn con chết, nhà nó có để bàn thờ? Tôi trả lời lạnh tanh, tại má muốn coi như ổng còn sống với con. Hồi tôi nói câu đó, hai hàm răng tôi nó nghiến xích rịch muốn bể luôn. Bị chồng bỏ, không một lời từ biệt, tôi có thời gian ngẫm ra. Tại tôi thương thân tôi nhiều quá, tôi bảo vệ phần của tôi nhiều quá. Tôi nấu nướng cho ngon, cho ngọt, cho đẹp, cho bùi, cũng là để phần tôi. Tôi khoe hay, khoe giỏi, chớ chồng tôi hưởng có nhiều đâu. Ngồi ở bàn cơm, tôi không càm ràm cái chuyện này thì tôi cũng rầy rà qua cái chuyện khác. Tôi quên mẹ nó, tay gấp miệng mời. Anh ăn coi có vừa miệng hôn, rồi mình chớp chớp mắt một cái để làm duyên làm dáng, làm chồng tôi vui sướng sau cái ngày mà mần việc mệt mỏi. Nhà cửa tôi chân tôi dọn nó gọn gàng đẹp đẽ, cho bàn chân thiên hạ khen tôi là ngăn nắp gọn gàng. Chớ chồng tôi có được hưởng cái gì đâu. Về tới ngay cửa là tôi đã dòm chả từ đầu đến móng chân, coi có cọng tóc cái con đĩ ngựa nào nó dính vô không. Tôi dòm lom lom từ áo tới quần coi cái nếp nhăn có bị gãy không. Lò bà cái thứ rồi bu. Giờ nào tôi đưa tôi đẩy tôi ngọt tôi ngào, tôi hung tôi hết đón chồng tôi đâu chứ. Chưa kể đêm về tôi lo tra lo khảo, còn chả có tò tí với con nhỏ nào không. Tôi lo rờ lo nắng, lo người lo dòm coi có tì vết, có mùi gì lạ, có giấu cái gì không. Đáng nghi đáng sợ, ba cái chuyện này làm chả chán tôi ta cần cổ là phải rồi. Chưa kể ba cái chuyện tôi làm xấu mặt chồng tôi ở ngoài hàng ngoài quán nữa. Ghen từ làm mặt mày tôi nó bị thay đổi. Thay vì tôi tươi rói rói thì tôi quạo đeo, thay vì tôi sáng trưng thì mặt tôi xám quét. Áo quần tôi bận có mượt mà cũng không cân được cái lằn ngang lằn dọc mà tôi nhăn tôi nhíu. Tôi tưởng tôi đẹp hơn mấy cô đào hát, mà thiệt ra tôi xấu như bà chằn, giống như chung vô vị mắt đọa tiên sa. Thì tôi cũng bị mắt đọa ghen tương đây, cởi bỏ đọa chung vô diệm đẹp hơn tiên nga tái thế. Tôi cởi bỏ được cái tật ghen, cái tánh sân si, chăm chú lo cho con, quên cái chuyện phiền hà phu quân phụ rẫy. Cái mảng mặt tôi hay hay trở lại. Nói không phải khen mình ên chứ, mấy bà chơi hụi với tôi cũng niên kỷ mà coi hả, già háp. Tôi bắt bệnh được liền, già là tại hằng học ngút quắt với chồng, chớ chịu lẳng lơ yêu chiều, tôn kính chả coi, muốn gì mà không được. Đàn ông mà cho nó ăn ngọt là tọt tới xương sườn, xương sống. Bày đặt lên chân lên cẳng mấy ổng phản thùng là ôm phòng trống co ro. Biết hối thì ôi thôi cũng muộn rồi. Khi chồng cưng bông mù ô quần sa ten, ổng tặng cho hà rầm, son môi má hường ổng mua cho cả đống, không còn chỗ mà để. Chưa kể ổng nựng má ôm vai khen thôi là khen, má mày lúc nào cũng đẹp. Ai da, tôi tưởng tượng vậy mà cũng đã thấy cái màu hạnh phúc nó dương ở trong khóe mắt. Tôi nói tá lả, tôi kể tràn gian. Rồi cái chuyện của anh ra làm sao rồi? Sao tôi thấy anh cứ ngồi gật nhịp vậy hả anh Tư? Cô hai à, tôi bỏ quê ra tỉnh, xung vô lính. Tôi mang hình bóng của cô trong đầu, trong óc, trong tim. Tôi đi cho quên cô, mà tôi lại càng nhớ cô thêm. Hồi về thăm, nghe ba Ngọc nói cô đi ra tỉnh, cô lấy chồng sang trọng, tôi mừng cho cô nhiều lắm. Giận mệnh tôi cũng không có suôn sẻ gì đâu. Tôi quên cô không xong, gặp ai tôi cũng lần chần. Ma tôi bà rầu tôi dữ lắm. Hồi bà nhắm mắt, còn để lại một câu: còn ráng kiếm ai mà giống còn hai mà lấy ngang con. Tôi kiếm đâu ra ai mà giống cô bây giờ hả cô hai? Hồi cô gả con gái tôi cũng hay, mà tôi không có dám gì à, sợ cô thấy mặt. Tôi hỏi thăm cô mỗi ngày với con ba Ngọc đó chứ. Hồi đám ma hai thung, tôi đứng ở dưới cái rặng ô môi, tôi thấy cô dìu ba Ngọc mà tôi đâu có dám ra mặt đâu. Rồi tôi nghe ba Ngọc nó nói cô mời tôi ghé nhà chơi, tôi mừng quá nên ghé liền đây nè. Cây gáo dừa cô hai nhắc đó tôi giữ nguyên, má tôi xài hồi tôi xa sớm, giờ tôi tiếp tục xài nó đặng múc nước nấu cơm. Hãy cô có muốn đòi thì tôi mang tôi trả, mà trả lại cho cô rồi tôi biết lấy chi mà múc nước nấu cơm đây. Chuyện đời tôi có nhiêu đó, cô muốn đoạn kết nó ra làm sao thì cô cứ tiếp vô hả cô hai? Tôi hỏi thăm cô mỗi ngày với con ba Ngọc đó chứ. Hồi đám ma hai thung, tôi đứng ở dưới cái rặng ô môi, tôi thấy cô dìu ba Ngọc mà tôi đâu có dám ra mặt đâu. Rồi tôi nghe ba Ngọc nó nói cô mời tôi ghé nhà chơi, tôi mừng quá nên ghé liền đây nè. Cây gáo dừa cô hai nhắc đó tôi giữ nguyên, má tôi xài hồi tôi xa sớm, giờ tôi tiếp tục xài nó đặng múc nước nấu cơm. Hãy cô có muốn đòi thì tôi mang tôi trả, mà trả lại cho cô rồi tôi biết lấy chi mà múc nước nấu cơm đây. Chuyện đời tôi có nhiêu đó, cô muốn đoạn kết nó ra làm sao thì cô cứ tiếp vô hả cô hai? Ấu Tím ngày